Kính chào quý thính giả. Chương trình phát thanh nguồn sống hôm nay đến với quý vị sẽ có các tiết mục sau. Mở đầu là Niềm tin minh họa. Tiếp theo đó là tiết mục Phụ nữ và gia đình.
Mở đầu trước giờ phát thanh, mời quý thính giả theo dõi Niềm tin minh họa.
Diễn viên và cuộc đời. John Chen hiện đang có mớ tóc ngắn như đàn ông, vì cô vừa phải cạo chọc đầu để đóng cuốn phim Sự Cám Dỗ Của Một Ông Sư, do nhà đạo diễn Hồng Kông Clara Lo chủ trương. John Chen nói về việc cạo chọc đầu rằng, thực ra có gì đâu, tóc cạo đi rồi lại mọc lại. Họ mà bắt tôi chặt một ngón tay đi ấy mới là khó. Trong nghề nghiệp, John Chen chịu đủ đòi hỏi của đạo diễn. Trong cuốn phim của Oliver Stone, Trời và Đất, John Chen phải nhuộm răng đen để đóng vai một bà cụ nhai trầu Việt Nam, mẹ 6 đứa con, từ 30 cho đến 70. Tất nhiên là khác hẳn vai hoàng hậu trong cuốn phim Vị Hoàng Đế Cuối Cùng của đạo diễn Bernardo Bertolucci, phát hành năm 1987, đưa tiếng tăm John Chen lên hàng tài tử quốc tế. Hiện nay, John Chen 32 tuổi, đang muốn làm một việc táo bạo khác, đó là tự sản xuất một cuốn phim về cuộc đời của Aung San Suu Kyi, nữ lãnh tụ đối lập tại Myanmar, hay là Miến Điện, đã từng được giải Nobel Hòa Bình vì vai trò tranh đấu tự do dân chủ của bà. John Chen muốn đóng vai chính trong phim, tuy nhiên đang gặp nhiều khó khăn. Trước đó, John Chen đã muốn đứng ra sản xuất phim Trời và Đất, nhưng đạo diễn Mỹ Oliver Stone đã trúng thầu bản quyền và John Chen trở thành một trong các vai chính của phim. Về nữ lãnh tụ Miến Điện, Suu Kyi, Chen cho đó là một người đã hy sinh cả đời mình cho một lý tưởng và hết lòng tranh đấu cho lý tưởng đó. Theo Chen, bà ta thực sự là một nữ anh hùng mà cô kính phục. John Chen sinh tại Thượng Hải, đóng cuốn phim đầu tiên lúc 14 tuổi, sau đó đóng trong hai cuốn phim Trung Hoa khác với vai trò cô gái ngây thơ nhà quê. Năm 1981, John Chen rời Trung Hoa sang Mỹ học ngành phim ảnh và truyền hình tại Đại học California. John Chen người nhỏ nhắn, nói tiếng Anh lưu loát. Dịp may bất ngờ đến với John Chen khi một ngày nọ cô gặp đạo diễn Dino De Laurentiis trong phim trường Paramount tại Hollywood. Sau đó, cô được tuyển đóng vai cung nữ búp bê mê mê trong phim Tai Pen của De Laurentiis chiếu trên truyền hình năm 1986. Rồi cô đóng phim Vị Hoàng Đế Cuối Cùng. Phim này chiếm được 9 giải thưởng Oscar, làm cho các nhà đạo diễn đều chú ý đến các tài tử. Trong một cuốn phim truyền hình gọi là Twin Peaks, John Chen đóng một vai nữ hư hỏng, đã bị người ta chỉ trích. Nhưng cô trả lời, tôi vào nghề này với rất ít cơ hội dành cho người châu Á. Tôi đầu đơn khắp nơi và vai nào tôi cũng đóng cả. Ngày nay John Chen đã có giá và có quyền chọn vai của mình. Vai trò làm mẹ Lệ Lý trong phim Trời và Đất của cô đã làm các nhà phê bình phim khen ngợi vì cô đóng điêu luyện hơn. John Chen cho rằng ngày nay với bộc phát kinh tế tại châu Á, phim Á Châu đang thu hút khán giả Tây Phương hơn vì họ muốn biết nhiều hơn về văn hóa và phong tục Á Đông. Ngay cuốn phim Trời và Đất cũng là phim ăn khách vì lần đầu tiên có một cuốn phim Việt Nam khá trung thực về sự đau thương của người dân trong cuộc chiến. Chun Chen vừa hoàn tất hai cuốn phim ở Mỹ là Cổng Vàng và Trên Tử Địa. Riêng cuốn phim Sự Cám Dỗ Của Một Ông Sư là loại võ nghệ siêu hình. Trong phim này, Chun Chen đóng một vai nữ cám dỗ ở đời đường. Một vai cô đóng nữ tu nên phải cạo chọc đầu. Cảnh phim dựng ngay tại thành phố Bắc Kinh. Cuối tháng 2 1994, Chun Chen trở về Thượng Hải với chương trình phim Hoa Hồng, Hoa Trắng của đạo diễn Hồng Kông Stanley Kwan, lần này với Winston Chow của Đài Loan. Chun Chen cho rằng mình đã đóng đủ các vai từ Hoàng hậu trong cung điện Trung Hoa cho đến bà già nghèo khổ Việt Nam. Nhưng thật sự thì cô sống giữa hai thái cực đó. Một trong những yếu tố thành công của một cuốn phim là người xem thấy mình sống trong vai của tài tử, cùng khóc cùng cười với họ. Người tài tử khi đóng phim là phải sống thật trong vai trò của nhân vật. Như thế mới diễn tả được đúng tình tiết của câu chuyện và tâm lý của nhân vật. Nghệ thuật làm phim, nghệ thuật đóng phim phải tạo được ấn tượng đẹp cho người xem phim. Có lẽ bạn không bao giờ muốn làm tài tử và cũng không có dịp xem phim. Nhưng mỗi chúng ta đang là một diễn viên trong cuốn phim của cuộc đời mình. Đôi khi mình sống thật, nhiều khi chỉ như đóng vai. Có lúc sống cho người khác khen ngợi, có khi sống vì chính mình. Nhiều đêm nằm xuống chưa ngủ, bạn thấy lại cảnh sống của mình trong ngày hay trong thời gian qua. Lúc thì mỉm cười sung sướng vì mình đã làm được một việc nào tốt, đắc ý hay thích thú. Khi thì thở ngắn, than dài vì đã lỡ gây ra những chuyện đổ vỡ không cần thiết, không sửa chữa lại được nữa. Cũng có khi bạn nằm trên giường chưa ngủ, nghĩ trước những cảnh mình sẽ sống trong ngày mai hay những ngày sắp tới. Bạn lập luận, đặt những câu nói, đoán những câu trả lời và những hành động của người khác, người thân hay kẻ thù. Nhiều lúc hồi tưởng hay vọng tưởng quá khuya, câu chuyện nhập vào giấc ngủ và bạn sống trong giấc mơ với tất cả xúc động giới hạn và giật mình thức dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Bạn thoát nạn vì chỉ là một giấc mơ, tất cả đâu vẫn còn đấy. Bạn hoàn hồn. Tất cả những gì vừa nói đến in hệt như những cuốn phim bạn đã xem. Chỉ khác là chuyện thật sống động chứ không phải giả tạo. Bạn ăn uống, di chuyển, sinh hoạt, trao đổi, biểu lộ thật chứ không phải chỉ học thuộc lòng vai trò của mình. Những cuốn phim nào, vở tuồng nào dù hay đến đâu cũng có đoạn kết. Đoạn kết có thể buồn hay vui, chia ly hay sum họp, mối thù được trả hay oan khiên được giải. Trong vở kịch thật của đời sống cũng vậy, màn sẽ hạ xuống và mỗi chúng ta sẽ rời sân khấu của cuộc đời để qua thế giới bên kia, một thế giới mà ta chưa biết. Tới đây ta phải nghĩ đến giá trị của cuộc sống của mình. Nếu hôm nay là ngày chót của tôi trên đời, tôi đã làm được những gì cho bản thân, cho người khác? Người tin Chúa còn có thể đặt câu hỏi thứ ba nữa. tôi đã làm gì cho Chúa? Tùy câu trả lời cho từng câu hỏi mà ta đánh giá được cuộc đời của mình. Có người cả đời chỉ lo cho thân mình, mục đích là sao cho được giàu có sung sướng và hưởng được tất cả những điều hay nhất, tốt nhất trong đời. Tất nhiên không dễ gì đạt đến một thỏa mãn như vậy, vì dù có đạt, người ấy cũng vẫn thấy khát khao cho đến phút cuối cùng trước khi màn hạ. Có người khác đặt mục tiêu của đời mình là được mọi người khâm phục, kính nể vì tự cho mình là xuất chúng, là tài ba hơn người. Nhưng nếu xét đến dòng thời gian vô tận và quãng đời ngắn ngủi của mình, thì dù có vinh quang đến đâu cũng chỉ như ánh chớp trong cõi vĩnh hằng mà thôi. Cuộc đời có giá trị thật là khi ta tìm ra lý do sống và sống với ý nghĩa thật. Có người nói rằng, nhiều người có nhiều tiền của để sống, nhưng không có lý do nào để sống cả. Nghĩa là người ấy có đầy đủ vật chất, nhưng không biết ý nghĩa thật của sự sống. Lý do để sống có thể là một chính nghĩa phải tranh đấu cho đạt đến, một việc làm phát minh hay sáng chế cho công ích nhân loại, một cuộc nghiên cứu tìm ra những bí mật trong thiên nhiên, vân vân. Ngày xưa, một cuốn phim làm tôi suy nghĩ rất nhiều mang tên Something to Die For, dịch nghĩa là Một lý do nào để chết. Người ta đã không biết sống để làm gì, thì nhiều khi cũng không biết hy sinh cho ai, cho cái gì. Vì vậy, không có lý tưởng nào để đầu tư cuộc đời mình. Một điều khác cần nói đến là ảnh hưởng của tội ác đã làm cho cuộc đời mỗi người trở thành hư hỏng hay không đạt đến mức mà tạo hóa đã ấn định cho mỗi cuộc đời. Tin nhận Chúa Giêsu là để giải trừ tội ác, được thứ tha và tái tạo cuộc đời. Vì vậy, vai trò đời sống sẽ hoàn toàn khác hẳn. Bạn thân mến, hôm nay tôi mời bạn thử suy nghĩ đến niềm tin đặt nơi Chúa Giêsu. Niềm tin này cho bạn biết rõ mình từ đâu tới, lý do nào mình có mặt trên đời và sẽ đi về đâu. Tức là bạn biết nguồn gốc, ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Tất cả những điều này bạn sẽ tìm được khi bạn tin nhận Chúa. Tin Chúa Giêsu sẽ đưa bạn vào một sân khấu khác của cuộc đời. Hay nói đúng hơn, sân khấu thật với đạo diễn là chính Chúa, và bạn biết rõ mình sẽ làm gì, vở kịch của đời sống sẽ kết thúc ra sao. Mời bạn đến với Chúa, vì Chúa chính là giải đáp cho cuộc đời mỗi chúng ta và đem ý nghĩa thật cho sự sống.